là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ ba, ngày 8 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận xã Đại Sơn, huyện Văn Yên phát triển kinh tế hiệu quả từ trồng quế. Tiếp đó là phản ánh xã Cảm Ân, huyện Yên Bình thi đua chào mừng lễ đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cuối chương trình là chuyên mục lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14, sáng 7 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái gồm các đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội và đồng chí Nguyễn Thị Vân đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên. Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11 năm 2019. Đồng thời làm rõ một số vấn đề liên quan đến Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật sửa đổi một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật viên chức. Các ý kiến kiến nghị đối với Quốc hội và các cơ quan nhà nước có liên quan. Đối với Bộ luật Lao động sửa đổi lần này sẽ có một số điều chỉnh lấy ý kiến rộng rãi của cử tri liên quan đến giờ lao động và tuổi nghỉ hưu. Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành nhiều thời gian xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác. Trong đó dự thảo về đề án phát triển kinh tế xã hội miền núi sẽ xem xét tích hợp các chính sách nhằm nâng cao tính hiệu quả trong đầu tư. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã đã kiến nghị với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề xuất với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp các tuyến đường liên xã Tân Lĩnh, Minh Chuẩn đã bị xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên ngập lụt trong mùa mưa lũ. Bên cạnh đó, nhiều cử tri đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư nguồn lực hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới, khai thác tiềm năng để phát triển du lịch ở địa phương. Chính sách tín dụng, nguồn vốn vay đối với các hộ nghèo, cận nghèo, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, việc phân bổ nguồn vốn vay phát triển sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và nâng mức cho vay đối với chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chế độ hỗ trợ cho cán bộ giáo viên bán trú, quan tâm đầu tư nâng cấp trạm biến áp, hệ thống đường điện 0,4 kV, xây dựng mở rộng hội trường ở các thôn bản để phục vụ sinh hoạt, hội họp của nhân dân sau sắp xếp thôn. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống chia sẻ với những khó khăn, đồng thời bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội trong 9 tháng năm 2019 cũng như công tác xây dựng Đảng, chính quyền mà xã Minh Chuẩn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, cấp ủy chính quyền địa phương cần quan tâm huy động lồng ghép các nguồn lực đầu tư phát triển giao thông liên xã gắn với phát triển du lịch. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nói:
tính toán thế nào đó để sau này có điều kiện mở các tuyến mà lên Khai Trung đi Tân Phượng ấy, rồi nó có thể sát những cái núi hoặc là những cảnh quan đẹp và nó lại gắn với Tân Phượng rồi gắn với Lâm Thượng, rồi cái tư duy kinh tế và gắn du lịch luôn mai sau, vẫn với cảnh quan thiên nhiên con người của Minh Chuẩn chúng ta cùng với các xã của trên này với lại của Lào Cai.
Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống đã tiếp thu giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đề nghị Quốc hội, các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái dự và chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Trung Dũng, Đức Tình.
Qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 57 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm trên 36% tổng số xã trên địa bàn toàn tỉnh, đạt 228% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18. Bình quân mỗi xã trên địa bàn tỉnh đã đạt gần 14 tiêu chí, tăng gần 10 tiêu chí so với năm 2011. Hiện không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 81 xã đạt tiêu chí về thu nhập, 75 xã đạt tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, 146 xã đạt tiêu chí việc làm. Hiện nay thành phố Yên Bái và thị xã Nghi Lộ đang phấn đấu hết năm 2019 sẽ hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Riêng Trấn Yên đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019. tỉnh cũng đã lựa chọn 5 xã để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. 10 năm với tổng nguồn lực huy động gần 24.000 tỷ đồng, trong đó có trên 825 tỷ đồng từ nhân dân, bộ mặt nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã đổi thay toàn diện, vững chắc. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2019 ước giảm chỉ còn dưới 11%, thu nhập bình quân đầu người ở khu vực nông thôn đạt gần 30 triệu đồng một năm. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới, những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, đề xuất định hướng và giải pháp cho chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn sau năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan đơn vị địa phương, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời khẳng định kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 10 năm qua đã tạo sự chuyển biến rõ nét về kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những hạn chế nhất định, đòi hỏi phải có định hướng đúng đắn, giải pháp đồng bộ, sát thực tế để có thể hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, mục tiêu chương trình đã đề ra. Trước mắt tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2020 sẽ có ít nhất 80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bằng gần 60% tổng số xã toàn tỉnh. Có từ 20 đến 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 đến 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành và đạt chuẩn nông thôn mới, 60 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 25 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và trên 50 mô hình vườn ao chuồng, mô hình rừng vườn ao chuồng mẫu. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái nhấn mạnh:
cần xác định rõ xây dựng nông thôn mới thực chất là thực hiện các nội dung cụ thể để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nói riêng. Do đó phải gắn xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong từng giai đoạn. Từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo một cách bài bản, cụ thể, sát thực tiễn. Xây dựng ban hành bộ cơ chế chính sách phục vụ cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, lựa chọn cách làm và bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, nhất là đối với các xã, thôn bản ở các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương để huy động nguồn lực và tập trung chỉ đạo thực hiện. Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết quần chúng nhân dân, thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, từ việc bàn bạc, hiến kế, đóng góp, công của, chủ động thực hiện nhiệm vụ cụ thể, cho đến thụ hưởng và phát huy các thành quả xây dựng nông thôn mới.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng đề nghị các cấp ngành địa phương cần tiếp tục huy động, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn, xây dựng tốt công tác bảo vệ môi trường, phát triển các mô hình thôn bản xanh sạch đẹp, làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại từng địa phương để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế. Nhân dịp này, Ủy ban dân tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 9 tập thể, tặng bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
9 tháng qua, huyện Văn Chấn đã đón trên 63.500 lượt khách du lịch, trong đó điểm suối nước nóng Bản Bon, Bản Hốc, khu du lịch sinh thái suối Giàng, vùng Nếp Tan Tú Lệ là những điểm thu hút đông du khách đến tham quan nhất. Đặc biệt trong dịp lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, huyện Văn Chấn đã tổ chức lễ hội tôn vinh cây chè cổ và khai trương không gian văn hóa trà suối Giàng, lễ hội dã cốm xã Tú Lệ và đón nhận cây di sản Việt Nam cho quần thể cây chè San, Giàng Pằng đã thu hút trên 15.000 lượt du khách đến với lễ hội. Thông qua các hoạt động du lịch đã góp phần tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, đem lại doanh thu trên 38 tỷ đồng nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian tới. Huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, đồng thời động viên nhân dân phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, cải tạo cảnh quan môi trường để thu hút khách du lịch thập phương đến tham quan và nghỉ dưỡng tại Văn Chấn.
Sở Công Thương vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại thị trấn Yên Thế. Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi huyện Lục Yên có 30 gian hàng của 20 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hộ gia đình trong và ngoài tỉnh tham gia. Phiên chợ là những hoạt động xúc tiến thương mại được huyện Lục Yên phối hợp với Sở Công Thương tổ chức hàng năm nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trên địa bàn huyện, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đây cũng là cơ hội giới thiệu quảng bá về tiềm năng thế mạnh, góp phần thúc đẩy giao lưu hàng hóa, xúc tiến các hoạt động thương mại dịch vụ du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Dân số Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập 5 câu lạc bộ tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân tại các phường Trung Tâm, Tân An, Pú Trạng với 150 thành viên tham gia, cấp phát 25 cuốn tài liệu về công tác dân số, 27 cuốn tài liệu cho tuyên truyền viên, cộng tác viên, cung cấp trên 1.500 tờ rơi về kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Thực hiện 15 đợt tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, đồng thời phối hợp với các trạm y tế xã, phường tổ chức tư vấn và khám sức khỏe cho trên 70 lượt đối tượng độ tuổi thanh niên trước khi kết hôn. Phối hợp với các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức truyền thông ngoại khóa với chủ đề giáo dục giới tính trẻ vị thành niên, kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, tuyên truyền luật hôn nhân gia đình, pháp luật về tảo hôn, thu hút trên 1.600 học sinh tham dự, từng bước nâng cao chất lượng dân số.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, quế là cây trồng chủ lực góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho người dân huyện Văn Yên nói chung và xã Đại Sơn nói riêng. Nhờ cây quế, mỗi năm toàn xã Đại Sơn đã có nguồn thu trung bình từ 70 đến 80 tỷ đồng, đưa kinh tế của xã và của huyện ngày càng phát triển đi lên. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhận thấy giá trị kinh tế cao từ quế, những năm trở lại đây, xã Đại Sơn huyện Văn Yên đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân mở rộng diện tích, đầu tư thâm canh chăm sóc tốt những diện tích quế đã trồng và những diện tích trồng mới. Bình quân mỗi năm xã trồng mới từ 190 đến 200 ha quế, nâng tổng diện tích quế toàn xã lên trên 3.500 ha. Trung bình mỗi năm toàn xã xuất bán ra thị trường từ 700 đến 800 tấn vỏ quế khô các loại. Riêng năm 2019, giá quế tăng cao, dự kiến sẽ đem về nguồn thu khoảng 100 tỷ đồng. Cũng nhờ cây quế mà đời sống của người giao nơi đây đã được nâng cao rõ rệt. Anh Bàn Phúc Lâm, người dân thôn làng mới, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên phấn khởi cho biết.
Dân chúng tôi thì cũng được nhà nước là quan tâm, sau là động viên trồng quế. Năm bây giờ cũng rất khá vì cây quế nó có nguồn thu rất cao cho người dân chúng tôi. Và được đời sống được ấm no, chúng tôi rất là cảm ơn.
Là xã nằm trong vùng quy hoạch nguyên liệu quế của huyện Văn Yên, quế ở Đại Sơn đã được khẳng định vị thế, có chỉ dẫn địa lý rõ ràng và là cây trồng chủ lực của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho người dân trong xã. Hàng năm bên cạnh việc tuyên truyền người dân trồng mới và mở rộng diện tích quế, xã Đại Sơn đã vận động nhân dân đưa những giống quế bản địa vào trồng để nâng cao sản phẩm giống quế của địa phương. Nhờ phát triển cây quế, năm 2019, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 17%, tỷ lệ hộ khá chiếm 65%. Nhận thấy Đại Sơn có tiềm năng phát triển cây quế hiệu quả, gia đình chị Lý Kim Thanh, người dân xã Đại Phát cũng đã tìm đến Đại Sơn để mua đất trồng và khai thác quế. Mỗi năm khai thác từ 4 đến 5 hectare, đem về nguồn lợi nhuận đáng kể. Chị Lý Kim Thanh, xã Đại Phát, huyện Văn Yên nói.
Trước đây cái cuộc sống của dân tộc giao của bọn em ở đây thì là rất là khó khăn. Nhưng mà đến bây giờ có rừng, có quế. Rất là bây giờ thì bà con dân tộc giao đây khá dân rất nhiều, mà nhiều nhà rất là giàu có. Quế thì nhà ít thì cũng phải vài hát, còn nhà nhiều cũng phải tầm 20-30 hát trở lên. Bản thân tôi ấy thì là cũng từ trước ấy thì cũng được tuyên truyền rất là nhiều. Nhưng mà về cái quế thì gia đình tôi và bà con đây cũng thấy hiểu về cái quế. Xong rồi trồng cấy từ đấy đến giờ là đã khai thác và đã dựa vào cái quế đấy, cuộc sống khá giả hơn, giàu có hơn.
Mặc dù đất đồi rộng nhưng người giao ở xã Đại Sơn nói riêng và huyện Văn Yên nói chung chủ yếu trồng các loại cây lâm nghiệp khác và canh tác thêm ngô sắn. Từ khi được Đảng bộ, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động, thấy giá trị kinh tế từ cây quế, nhiều hộ dân đã chuyển sang trồng quế. So với các loại cây lâm nghiệp khác thì quế có giá trị cao hơn hẳn. Nếu chăm sóc tốt khoảng 4 năm có thể tỉa thưa để bán cho các cơ sở chế biến tinh dầu quế. Những cây còn lại khoảng 8 đến 10 năm là có thể cho thu hoạch được. Do đó, cùng với việc khuyến khích người dân trồng quế, xã Đại Sơn cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn cây giống bằng việc bảo tồn những cây quế giống để phục vụ phát triển diện tích quế của địa phương. Ông Lê Huy, Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Tới đây, Đảng bộ xã sẽ tập trung xây dựng hẳn một cái nghị quyết chuyên đề về nâng cao giá trị cây quế. Trong đó có các cái giải pháp về tuyên truyền vận động và phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức các cái lớp học nghề về cái việc nâng cao giá trị cây quế, trong đó tập trung vào cái việc là sản xuất quế hữu cơ đảm bảo các cái tiêu chuẩn quốc tế để làm sao đấy nâng cao được giá trị của cây quế lên, đặc biệt là cái giá trị mà cái người trồng, người nông dân trồng và thụ hưởng. Cùng với đó, xã cũng sẽ tập trung tuyên truyền vận động bà con nhân dân thành lập các tổ hợp tác, các cái hợp tác xã để làm sao đấy tạo ra được cái khối lượng giá trị hàng hóa lớn với giá trị cao để từ đó bản chất cùng là nâng cao được cái giá trị của cây quế và nâng cao cái thu nhập của người dân, làm cho người dân xã Đại Sơn ngày càng ấm no và cây quế xã Đại Sơn sẽ là một cây trồng mà có giá trị và bền vững lâu dài.
Với lợi thế và giá trị kinh tế đem lại, cây quế vẫn là cây trồng chủ lực của xã Đại Sơn nhằm thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho người dân. Tuy nhiên, để nâng cao giá trị từ quế, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền người dân áp dụng khoa học kỹ thuật và trồng chăm sóc khai thác sản phẩm, xã Đại Sơn tiếp tục vận động nhân dân hướng đến việc phát triển trồng rừng quế hữu cơ, phấn đấu tăng mức thu nhập bình quân toàn xã năm 2019 lên 33 triệu đồng một người một năm, đưa Đại Sơn trở thành vùng trồng quế lớn của huyện và của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đến với xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình những ngày này, không khí thi đua chào mừng lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đang ngập tràn khắp nơi. Trên khắp các nẻo đường và các khu vực công cộng như trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, trường học, trạm y tế, các nhà văn hóa thôn đều được treo cờ Tổ quốc và băng rôn khẩu hiệu để chào mừng sự kiện quan trọng này. Phản ánh của cộng tác viên Hải Yến, Hoàng Đức.
Thôn Tân Tiến, xã Cẩm Ân có gần 200 hộ đồng bào Kinh, Tày, Nùng, Giao sinh sống. Thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng xã đạt chuẩn nông thôn mới, cùng với vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững an ninh chính trị, thôn Tân Tiến còn chỉ đạo các hội đoàn thể thực hiện hai công trình phần việc chào mừng, đó là lao động vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc đường hoa và xây bể chứa rác thải công cộng. Chị Mai Thị Huệ, thôn Tân Tiến, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình chia sẻ.
Để góp phần cùng với địa phương đón nhận chuẩn nông thôn mới thì chi hội chúng tôi đã vận động chị em tích cực tham gia các cái phong trào lao động sản xuất, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng hoa hai bên đường để cho có cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp.
Tại thôn Đoàn Kết, trên các cánh đồng, bà con đang tập trung thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa, giải phóng đất, trồng cây màu vụ đông. Các hoạt động văn nghệ thể thao được duy trì, an ninh quốc phòng được giữ vững. Đặc biệt trong dịp này, thôn Đoàn Kết còn huy động nhân dân tự nguyện hiến trên 600 mét đất vườn và hơn 100 triệu đồng để bê tông hóa 400 mét đường liên thôn, xây dựng gần 2 km đường điện thắp sáng đường quê, huy động trên 100 cán bộ đảng viên và bà con tham gia vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và nạo vét rãnh thoát nước, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Phấn khởi chờ đón ngày hội của quê hương, anh Hà Mạnh Thắng, thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình chia sẻ.
Trong cái quá trình chuẩn bị đón nông thôn mới của xã Cảm Ân thì bản thân gia đình tôi và người dân trong thôn Đoàn Kết cũng như là trong toàn xã Cảm Ân nói chung thì cũng đang rất là phấn khởi và đang rất là háo hức chờ đợi ngày để công nhận nông thôn mới cho xã Cảm Ân. Gia đình chúng tôi cũng cùng đóng góp tiền rồi thì những cái ngày công để làm đường, vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ.
Là xã thuần đông thuộc khu vực đường 7 của huyện Yên Bình, Cảm Ân hiện có 812 hộ với gần 3.300 nhân khẩu ở 5 thôn. Để thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Cảm Ân huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Với phương châm phát huy vai trò chủ thể của người dân, phát động sâu rộng các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. 8 năm qua, toàn xã đã huy động hàng ngàn công lao động, vận động nhân dân tự nguyện hiến gần 4.000 m2 đất cùng nhiều cây cối hoa màu để bê tông hóa 10,5 km đường liên thôn, kiên cố hóa 9,8 km kênh mương nội đồng. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã là 205 tỷ đồng, trong đó riêng vốn vận động từ nhân dân đóng góp trị giá trên 108 tỷ đồng. Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Hiện tại trên địa bàn xã có 87% hộ có nhà ở kiên cố, không còn nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,3%, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 ước đạt 33 triệu đồng. Bộ mặt nông thôn nơi đây có nhiều khởi sắc.
Đồng chí Đinh Hùng Vĩ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cảm Ân, huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian vừa qua, chúng tôi đã tập trung tuyên truyền vận động toàn dân có một cái nhận thức về nông thôn mới, cho nên nhân dân đã đồng thuận rất cao, đẩy nhanh các tiến độ xây dựng công trình, trồng các tuyến đường hoa, xây dựng đường điện, các đường quê. Xã Cảm Ân đã được hội đồng thẩm định của tỉnh lên chấm điểm và công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thì chúng tôi đang thì tổ chức các hoạt động mà để chuẩn bị cho cái buổi lễ.
Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới là niềm vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cảm Ân. Tuy nhiên, để duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, đòi hỏi trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng thuận của nhân dân để diện mạo nông thôn mới Cảm Ân ngày càng thêm khởi sắc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý thính giả, tính đến nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã đạt 96,6%. Và hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh đã khám bảo hiểm y tế. Để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khám bảo hiểm y tế, tỉnh Yên Bái đã ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và quản lý quỹ bảo hiểm y tế. Việc quản lý quỹ bảo hiểm y tế bằng công nghệ thông tin được triển khai và đem lại kết quả ra sao? Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Vâng, thưa ông thì trong thời gian qua thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm y tế đã được triển khai như thế nào và đạt kết quả ra sao ạ?
Thời gian qua, bên cạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác khám chữa bệnh, đã mang lại nhiều cái kết quả tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh cũng như các cái cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay thì 100% cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đã sử dụng phần mềm liên thông với lại hệ thống thông tin giám định của Bảo hiểm y tế. Trong 8 tháng đầu năm 2019 thì hệ thống thông tin giám định Bảo hiểm y tế đã tiếp nhận giám định trên 922.000 hồ sơ với số tiền 498,4 tỷ đồng đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế. Thì hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế hiện đã cung cấp công cụ tra cứu để quản lý thông tuyến, chuyển tuyến và kiểm tra thẻ bảo hiểm y tế, thông báo kết quả giám định, đã tạo điều theo dõi tình hình khám chữa bệnh của các cơ sở y tế và thống kê thanh toán khám chữa bệnh. Và phần mềm giám định cũng được xây dựng theo quy trình giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên 10 nghiệp vụ và thực hiện công tác giám định điện tử số hồ sơ đề nghị thanh toán, và đã tích hợp trên 200 quy tắc phát hiện các hồ sơ trùng lặp, sai mức hưởng, sai danh mục, sai giá so với các quy định của Bộ Y tế về khám chữa bệnh, thống kê thanh toán bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó thì Bảo hiểm xã hội cũng đã được trang cấp phần mềm giám sát, nó đã được tích hợp trên hệ thống thông tin bảo hiểm y tế nhằm cung cấp các biểu đồ, bản đồ theo dõi tình hình khám chữa bệnh và sử dụng kinh phí của các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh cũng như trên toàn quốc.
Thưa ông, là cùng với những kết quả đã đạt được thì trong thời gian qua thì tỉnh Yên Bái còn gặp những cái khó khăn như thế nào trong công tác giám định bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh cũng như là quản lý quỹ bảo hiểm y tế ạ?
Thứ nhất là khó khăn về cái nhân lực. Thì hiện nay cái đội ngũ cán bộ làm công tác giám định còn mỏng so với lại cái khối lượng công việc, nhất là những cán bộ mà có trình độ y dược. Thế thì hiện nay thì toàn tỉnh của chúng tôi có 17 cán bộ có trình độ y dược, trong đó thực hiện cái công tác giám định tại 22 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Khối lượng hồ sơ chứng từ bệnh án quá lớn và cái tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế hiện nay thì đã chiếm đến 96,5%, và cái nhu cầu khám chữa bệnh của người dân thì ngày càng cao. Một cán bộ phải phụ trách nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Thứ hai là khó khăn về cơ chế chính sách, về chính sách thông tuyến khám chữa bệnh thì về cơ bản thì đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên thì cũng là cái kẽ hở để người tham gia lạm dụng để đi khám chữa bệnh nhiều cơ sở khám chữa bệnh trong một ngày, dẫn tới cái tần suất khám chữa bệnh nó tăng. Bên cạnh đó thì dữ liệu khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh cũng chưa cập nhật online, nên việc kiểm soát người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh nhiều nơi trong một ngày cũng gặp rất là khó khăn. Thứ ba là hầu hết các cơ sở khám chữa bệnh đã được giao tự chủ về mặt tài chính, vì vậy một số cơ sở khám chữa bệnh đã tìm cách tăng nguồn thu như chỉ định các cái xét nghiệm cận lâm sàng tràn lan, rồi đưa bệnh nhân chưa đến mức phải nằm viện để làm điều trị nội trú, thì dẫn đến cái việc mà gia tăng chi phí khám chữa bệnh.
Trong thời gian tới thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đề ra những giải pháp như thế nào để tiếp tục làm tốt cái công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế ạ?
Các cái giải pháp mà Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, đó là phối hợp tốt với Sở Y tế để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh giao dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đến từng cơ sở khám chữa bệnh, để các đơn vị chủ động trong cái công tác quản lý và sử dụng quỹ. Thứ hai là phân công cán bộ kiểm tra thủ tục hành chính, đối chiếu giữa thẻ bảo hiểm y tế và giấy tờ tùy thân có ảnh với thực tế người bệnh, đóng dấu đã kiểm tra các cái thủ tục hành chính trên đơn thuốc, rồi thì bảng kê về thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú và hồ sơ bệnh án trước khi bệnh nhân lĩnh thuốc hoặc ra viện, nhằm ngăn ngừa tình trạng lạm dụng của người tham gia bảo hiểm y tế. Thứ ba là tổ chức kiểm tra tình trạng bệnh nhân điều trị nội trú ban đêm tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh có điều trị nội trú và sẽ từ chối thanh toán các cái trường hợp mà không đúng quy định. Thứ là chúng tôi sẽ yêu cầu các cái cơ sở khám chữa bệnh chuyển dữ liệu lên cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế ngay sau khi bệnh nhân kết thúc cái việc khám chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cái cơ sở khám chữa bệnh tra cứu thông tin đầy đủ về thẻ bảo hiểm y tế, rồi tra cứu lịch sử khám chữa bệnh trước khi thực hiện khám chữa bệnh, tăng cường cái công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở khám chữa bệnh và kiên quyết từ chối quyết toán đối với những đơn vị mà để vượt dự toán nhưng không giải trình được các nguyên nhân khách quan, và đồng thời sẽ chuyển sang cơ quan điều tra đối với những trường hợp cơ sở khám chữa bệnh như là người có thẻ bảo hiểm y tế có dấu hiệu lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.
Một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động Công đoàn. Đến đây chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.